là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa thứ năm, ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là phản ánh về việc giải quyết chế độ cho người lao động bị thất nghiệp của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục về an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Huyện Văn Yên vừa tổ chức hội nghị triển khai đề án tăng cường công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Hiện nay huyện Văn Yên có hơn 2.700 hộ kinh doanh, trong đó hơn 1.600 hộ không phải nộp thuế, ước tính tiền thuế phải nộp là trên 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, công tác quản lý hộ kinh doanh trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế như giao thông đi lại khó khăn, việc lưu thông hàng hóa bị hạn chế, chủ yếu kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ, việc hiểu biết về ý thức tự giác nộp thuế của người nộp thuế chưa cao, đa số không khai báo trung thực về doanh thu bán hàng, khó quản lý sát về doanh số bán hàng thực tế. Người nộp thuế có thói quen nộp theo tháng, không muốn nộp thuế theo quý. Thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Chi cục thuế huyện Văn Yên sẽ tuyên truyền để người nộp thuế tự giác kê khai doanh thu sát với thực tế, qua đó nhằm nâng cao hiệu quả hiệu lực của pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế của cơ quan thuế và cán bộ thuế trong thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ quyền lợi, đảm bảo công bằng trong thực thi pháp luật giữa những người nộp thuế.
Thị xã Nghĩa Lộ vừa triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự an toàn tuyệt đối cho tuần lễ văn hóa du lịch Mường Lò năm 2017 và diễn tập khu vực phòng thủ sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Xác định đây là hai sự kiện chính trị lớn và đặc biệt quan trọng, do đó công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông được thị xã Nghĩa Lộ đặc biệt chú trọng. Tại hội nghị, bên cạnh việc phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng cho các đồng chí thành viên, tiểu ban an ninh cũng xây dựng kế hoạch, tiến hành thảo luận đề ra các giải pháp cụ thể đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau tuần văn hóa du lịch Mường Lò năm 2017, cũng như cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2017. Như tổ chức phân công lực lượng thực hiện tốt công tác trực ban, trực chiến, chuẩn bị lực lượng, phương tiện khi có yêu cầu nhiệm vụ, tình huống xảy ra, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực tổ chức như đêm khai mạc, hoạt động diễu diễn, hai tuyến phố thương mại, ẩm thực, hoạt động du lịch cộng đồng. Đồng thời thì xã Nghĩa Lộ sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra tuần lễ văn hóa.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 13.000 lao động, đạt 72% so với kế hoạch và tăng 4,8% so với cùng kỳ. Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2017 giải quyết việc làm cho 17.700 lao động, từ nay đến cuối năm, Sở Lao động Thương binh Xã hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác dạy nghề, tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm tăng số lượng tuyển sinh trình độ trung cấp và cao đẳng nghề, chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp nhằm tạo đầu ra cho lao động nông thôn, tập trung hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho lao động địa phương theo hướng tái cơ cấu lực lượng lao động, giảm tỷ trọng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ dạy nghề và việc làm trên địa bàn tỉnh.
Năm 2017-2018, huyện Văn Chấn có gần 2.800 học sinh được học bán trú ở 28 đơn vị trường, tăng 250 em so với năm học trước. Để tạo điều kiện cho các em được ăn nghỉ học tập, ngoài các khoản hỗ trợ của nhà nước, huyện tiếp tục kêu gọi các ban ngành đoàn thể và các tổ chức cá nhân nhận đỡ đầu giúp đỡ các đơn vị trường bán trú. Với mức hỗ trợ của nhà nước 520.000 đồng trên một tháng và 15 kg, cùng sự đóng góp hỗ trợ của các tổ chức cá nhân, các em học sinh ở bán trú đã có bữa ăn no đủ và phòng nghỉ tương đối kiên cố. Tuy nhiên hiện nay toàn huyện vẫn còn 15 trường phổ thông có học sinh bán trú nhưng chưa được công nhận theo mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú, nên việc triển khai chính sách hỗ trợ cho các em còn những khó khăn nhất định. Mặt khác, do nhu cầu học sinh ở bán trú khá cao nên một số đơn vị trường các em còn ở trong các phòng học tương đối chật chội. Huyện Văn Chấn đang tiếp tục huy động các nguồn lực, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, từng bước nâng cấp, xây nhà mới, tạo điều kiện tốt nhất cho các em học sinh yên tâm học tập, đạt kết quả cao.
Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam cùng với Sở Lao động Thương binh Xã hội vừa đến thăm hỏi, động viên và trao tặng cho trường tiểu học, trung học cơ sở thị trấn Mù Căng Chải 40 bộ bàn ghế có tổng giá trị 50 triệu đồng. Trước đó, cũng thông qua Sở Lao động Thương binh Xã hội, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam đã hỗ trợ 55 hộ bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên địa bàn huyện Mù Căng Chải về đồ dùng sinh hoạt gia đình và lương thực với tổng trị giá 270 triệu đồng. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Tân Trường Sơn và một số cá nhân ủng hộ trường mầm non Hoa Lan thị trấn Mù Căng Chải và trường mầm non Tà Ganh xã Lao Chải 100 bàn và 200 ghế ngồi cho trẻ mầm non cùng một số đồ dùng khác với tổng giá trị hỗ trợ 60 triệu đồng. Sở Lao động Thương binh Xã hội cũng đã vận động toàn thể cán bộ công chức của sở ủng hộ một ngày lương và trực tiếp quyên góp được 80 triệu đồng ủng hộ nhân dân Mù Căng Chải.
Trong không khí nô nức phấn khởi của tuổi trẻ toàn tỉnh hướng về Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 14, nhiệm kỳ 2017-2022. Những ngày này, tuổi trẻ huyện Lục Yên cũng đang thi đua lập nhiều thành tích chào mừng đại hội. Huyện đoàn Lục Yên đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan đoàn trên địa bàn tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên và nhân dân về mục đích ý nghĩa của đại hội đoàn các cấp. Qua đó nhận được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các cơ sở đoàn và nhân dân trên địa bàn toàn huyện. Điển hình như đoàn xã An Phú phối hợp với chi đoàn công ty xổ số kiến thiết Yên Bái, đoàn trường trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ huy động 80 đoàn viên thanh niên phối hợp với bà con nhân dân đổ một sân bê tông cho thanh thiếu nhi vui chơi, diện tích sử dụng 220 m², giá trị trên 20 triệu đồng và giúp đỡ gia đình ông Hoàng Văn Yên ở thôn Mỏ Cao là hộ đặc biệt khó khăn tu sửa nhà với trị giá gần 10 triệu đồng. Đoàn xã Mai Sơn huy động trên 50 đoàn viên thanh niên phối hợp cùng nhân dân đổ một sân bê tông cho thanh thiếu nhi, diện tích sử dụng 300 m² trị giá gần 30 triệu đồng. Cùng với đó, các cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Lục Yên cũng đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thi đấu thể thao, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, tạo ra không khí hào hứng phấn khởi trong đoàn viên thanh niên trước thềm ngày hội lớn của tuổi trẻ Yên Bái.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình phiên họp thứ 14, ngày 14 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án luật cạnh tranh sửa đổi. Đây là một trong những vấn đề mà người dân đặc biệt quan tâm. Thông tin trên các báo điện tử cập nhật sáng nay. Luật cạnh tranh của Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ mùng 1 tháng 7 năm 2005 đã phát huy được một số tác dụng tích cực nhưng cũng bộc lộ nhiều bất cập. Do vậy, ngay tại kỳ họp đầu tiên, các đại biểu của Quốc hội khóa 14 đã nhất trí đưa dự án luật cạnh tranh vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2017. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy luật cạnh tranh là phương tiện được nhà nước sử dụng để điều chỉnh các quan hệ cạnh tranh trên thị trường. Vì vậy, luật cạnh tranh cần được sửa đổi bổ sung theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa tư duy kinh tế và tư duy pháp lý. Để làm được điều này, cần tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia có nền kinh tế phát triển cũng như có quá trình thực thi pháp luật cạnh tranh lâu đời trên thế giới. Tiến tới thành lập 3 đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt gồm Vân Đồn Quảng Ninh, Bắc Vân Phong Khánh Hòa và Phú Quốc Kiên Giang, chính phủ đang có những bước đi cần thiết để dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được trình thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 vào tháng 5 năm 2018. Theo báo Nhân dân, trước hết có thể thấy việc xây dựng luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt là hết sức cần thiết để thể chế hóa chủ trương quan điểm của Đảng, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. Việc sớm xây dựng hoàn thiện luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt sẽ tạo hành lang pháp lý vững chắc cho sự phát triển của các đặc khu hành chính kinh tế đang hình thành. Xây dựng luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt mới chỉ có ý nghĩa đặt những viên gạch đầu tiên, sẽ còn một chặng đường rất dài để các tổ phượng hoàng có thể hình thành. Chúng ta còn nhiều việc phải chuẩn bị như thu hút vốn đầu tư, nhân lực tài chính, cơ sở hạ tầng. Để các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt nhanh chóng đón nhận những dự án đầu tư lớn, nhanh chóng hội nhập và phát triển bền vững. Vừa khai giảng một tuần lễ, cả nước đã nóng chuyện lạm thu. Trong lúc các dự án BOT có nhiều bất cập làm dư luận bức xúc, tuy ở hai lĩnh vực khác nhau nhưng BOT và lạm thu trong giáo dục đều gặp gỡ ở mục tiêu tận thu, làm cho sức dân hao mòn. Bài viết trên báo Lao động Điện tử. Theo bài báo, 9,2 triệu là con số thu đầu năm mà mỗi phụ huynh, trường trung học cơ sở Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng phải nộp cho nhà trường. Chưa dừng lại ở đó, con số hơn 16 triệu đồng là khoản mà mỗi phụ huynh trường tiểu học Chu Văn An, Cao Lãnh, Đồng Tháp phải nộp vào đầu năm. Tương tự, các trạm BOT mọc dày đặc trên cả nước đang ngày đêm ra sức tận thu mà người bị ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là các gia đình nghèo hoặc khó khăn. Người nông dân đang mệt mỏi với nghề chỉ đủ ăn, càng thêm khó khăn vì các loại quỹ, phí, các hình thức lạm thu từ cơ quan nhà nước, trường học cho đến doanh nghiệp. Theo bài báo, pháp luật cần mạnh tay xử lý lạm thu bằng biện pháp cách chức ngay các hiệu trưởng vi phạm, thậm chí khởi tố. Đối với các trạm BOT cần minh bạch công khai đúng pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật để bảo đảm quyền lợi cho người dân theo hiến định. Chuyện lương của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp hiện nay quá thấp, thậm chí là mức lương không đủ sống, có thể thấy không phải là chuyện mới mà đã tồn tại từ nhiều năm nay. Theo bài viết trên báo Thanh Niên, có thể nói, với mức tiền lương hiện nay của một cán bộ công chức hiện hưởng thì việc khó giữ chân người giỏi, người tâm huyết với nghề, với ngành cũng là điều dễ hiểu, chứ đừng nói đến việc thu hút nhân tài về làm việc. Không thể nói rằng xuất phát từ đồng lương thấp nên cán bộ công chức được quyền nhũng nhiễu người dân doanh nghiệp hoặc nghiêm trọng hơn là tham nhũng hối lộ. hệ quả từ đồng lương quá thấp có thể sẽ phát sinh nhiều hệ lụy. Đó là một bộ phận cán bộ công chức không làm chủ được mình trước những cám dỗ, sức mạnh của đồng tiền, dễ dẫn đến tha hóa biến chất, nguy hiểm hơn là hành vi vi phạm pháp luật, tham ô, tham nhũng. Gặp mặt báo chí tại Hà Nội mới đây, nhạc sĩ Phó Đức Phương, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cho biết, sau một thời gian tạm ngừng, Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai thu tiền sử dụng quyền tác giả âm nhạc thông qua các kênh truyền hình được truyền dẫn qua TV tại phòng lưu trú khách sạn và các lĩnh vực kinh doanh có sử dụng âm nhạc khác. Ý kiến của ông Phương một lần nữa lại gây ra những bàn luận khác nhau. Trao đổi với báo Đại Đoàn Kết, ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả cho biết, trước hết phải xác định một điều rằng việc sử dụng tác phẩm âm nhạc nhằm mục đích kinh doanh thương mại thì phải trả tiền theo quy định của pháp luật, điều này là quá rõ. Nhưng việc thu như thế nào và ai thu thì lại phải bàn cụ thể hơn. Theo ông Hùng, việc đưa ra mức giá 25.000 đồng phải có sự đồng thuận giữa hai bên tác giả và cơ quan được ủy quyền trên giấy tờ pháp lý, chứ không đơn giản chỉ là thu phí trên các sản phẩm một cách thông thường được. Việc thu như thế nào cần phải được thể hiện rõ giữa các bên tác giả và cơ quan được ủy quyền mới đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Việc làm này cần phải rất cẩn trọng và có kế hoạch sao cho minh bạch đúng quy định của pháp luật. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 9, Triều Tiên lên tiếng phản đối bản nghị quyết của Liên Hợp Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với quốc gia này do các vụ thử tên lửa và hạt nhân, đồng thời tuyên bố sẽ nỗ lực gấp đôi để chống lại cái mà họ gọi là mối đe dọa xâm lược từ Mỹ. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên viết, Triều Tiên sẽ tăng gấp đôi những nỗ lực tăng cường sức mạnh nhằm bảo vệ chủ quyền và quyền được tồn tại của đất nước để giữ gìn hòa bình và an ninh trong khu vực bằng cách thiết lập trạng thái cân bằng đối với Mỹ. Ngoài ra, Triều Tiên cũng lên án Nhật Bản vì dù rằng tên lửa của họ rơi xuống vùng biển Nhật Bản, song Nhật Bản không phải là mục tiêu của Bình Nhưỡng. Trong một diễn biến liên quan, Hàn Quốc đang xem xét việc cùng với Mỹ và Nhật Bản tiến hành cuộc họp thượng đỉnh ba bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc tuyên bố tôn trọng các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và kêu gọi Mỹ quay trở lại đàm phán với Triều Tiên. Hai quốc gia này cũng cho biết họ sẽ khởi động đàm phán với Triều Tiên nếu Mỹ ngừng các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị Mỹ bác bỏ. Ngày 13 tháng 9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên tiếng phản ánh tình trạng bạo lực diễn ra tại Myanmar và bày tỏ quan ngại về các hoạt động của lực lượng an ninh chống lại nhóm Hồi giáo thiểu số Rohingya. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã miêu tả hành động của chính phủ Myanmar là thanh lọc sắc tộc. Trong khi đó, cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi đang chịu sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế về tình trạng bạo lực tại nước này. Ngày 13 tháng 9, văn phòng của bà Aung San Suu Kyi cho biết bà sẽ không tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tháng này bởi có nhiều vấn đề trong nước cần giải quyết như duy trì an ninh và hỗ trợ nhân đạo. Trong hai ngày 12 và 13 tháng 9, cơ quan an ninh Nga đã phải sơ tán hơn 45.000 người dân khỏi nhiều địa điểm sau khi nhận được các cuộc gọi nặc danh báo có bom. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, lực lượng chức năng đã nhận được hơn 30 cuộc gọi nặc danh báo có bom ở các công viên, trung tâm mua sắm và nơi tập trung đông người như nhà ga, trường học ở thủ đô Moscow. Các nhân viên điều tra đang xác minh nguồn thông tin, đồng thời tiến hành kiểm tra các địa điểm này. Hiện vẫn chưa phát hiện có vật khả thi. Chiều ngày 13 tháng 9, theo giờ địa phương, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra gần sân vận động Cricket quốc tế ở thủ đô Kabul của Afghanistan, khiến 3 người chết và 5 người bị thương. Vụ việc xảy ra khi sân vận động đang diễn ra một trận đấu Cricket. Kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ khối bom mang trên người ngay gần cổng vào sân vận động. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Afghanistan, trong số 3 nạn nhân thiệt mạng có một cảnh sát. Còn theo người phát ngôn Liên đoàn Cricket Afghanistan, trong số đối thủ Cricket người nước ngoài đang tham gia thi đấu, không có vận động viên nào bị thương.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cùng với việc thực hiện tốt công tác tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho người lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội còn giải quyết kịp thời các chính sách bảo hiểm thất nghiệp giúp người lao động ổn định cuộc sống, sớm tái hòa nhập với thị trường lao động, ghi nhận của phóng viên thời sự. Chị Lý Thị Sim ở thôn 7, xã Yên Hưng, huyện Văn Yên làm công nhân ở công ty trách nhiệm hạn Đỉnh Vàng In Lụa ở tỉnh Hải Dương được 10 năm, trong đó 5 năm chị tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, tháng 6 năm 2017, chị xin thôi việc về với địa phương. Trong thời gian nghỉ việc, chị đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh làm các thủ tục xin hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Tại đây, chị được các cán bộ trung tâm hướng dẫn làm thủ tục và tư vấn, hỗ trợ giới thiệu việc làm, giúp chị tìm kiếm việc làm mới để dần ổn định cuộc sống. chị Lý Thị Sim, thôn 7, xã Yên Hưng, huyện Văn Yên cho biết.
Tôi thì cũng làm ở trong công ty trong Bình Dương được 10 năm. Thì sau thời gian làm đấy thì tôi đi về quê có việc, được phụ tôi về thì cũng được bên trung tâm giới thiệu việc làm, hướng dẫn hưởng bảo hiểm thất nghiệp tận tình và thủ tục thì cũng ngắn gọn, đơn giản. Qua đó thì cũng giúp đỡ gia đình tôi một khoản kinh phí để chi trả.
Để giúp người lao động sớm tìm được việc làm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tổ chức đa dạng hóa các hình thức hoạt động như cấp phát tờ rơi, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, giúp người lao động dễ dàng đăng ký, tra cứu thông tin, tìm kiếm việc làm trước yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Anh Lê Anh Văn, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh nói.
Bộ phận một cửa là giải quyết chính sách về bảo hiểm thất nghiệp, gồm các khâu, thứ nhất là tiếp nhận, thứ hai là trả kết quả và thứ ba là thực hiện tiếp nhận thông báo hàng tháng và giới thiệu việc làm. Đấy, thì trong từ đầu năm đến nay so với cùng kỳ năm trước thì số lượng hồ sơ là gần như là ngang nhau và có hơi nhỉnh hơn một chút. Thì hiện nay thì chúng tôi đã cung ứng cho một số doanh nghiệp ở địa bàn Yên Bái, ví dụ như là Vimcom, Trần Anh và mới đây nhất là Media Max. Thì chúng tôi cũng cung ứng cho các công ty này là một số lượng khá lớn đối với lại người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tiếp nhận trên 1.200 hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, số người có quy định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng là 698 người, với tổng số tiền trợ cấp là gần 12 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh còn đẩy mạnh công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 7.000 lượt người. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cũng đang gặp phải một số khó khăn do nhận thức của người lao động về chính sách bảo hiểm thất nghiệp còn hạn chế, chưa hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình trong việc tham gia và hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Không ít người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, dù tìm được việc làm mới cũng không khai báo đúng tình trạng việc làm thực tế, cố tình trục lợi bảo hiểm thất nghiệp. Để khắc phục tình trạng trên, trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, đối chiếu số liệu nhằm quản lý chặt chẽ người hưởng trợ cấp thất nghiệp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm thất nghiệp để người lao động, doanh nghiệp hiểu đầy đủ và tự giác thực hiện đúng, bảo đảm quỹ bảo hiểm thất nghiệp, tránh tình trạng lạm dụng, thất thoát quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Ông Lưu Mạnh Dũng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh cho biết.
Chúng tôi rất chú trọng, quan tâm đến các cái khâu, từ khâu mà tiếp nhận hồ sơ, rồi khâu thực hiện chính sách, cũng như là tư vấn hỗ trợ lao động về học nghề, rồi giải quyết việc làm. Thì trong quá trình thực hiện là chúng tôi đã căn cứ vào các cái quy định pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp để thứ nhất là thực hiện cho nó đúng các cái chế độ quy định. Và trong quá trình thực hiện là chúng tôi đã phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh để mà cũng giám sát cái việc mà thực hiện chi trả cái trợ cấp cho nó đúng, hạn chế các cái trường hợp mà trục lợi về bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời là chúng tôi cũng quan tâm đến cái việc mà tư vấn học nghề, phối hợp với các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh để đào tạo cho người lao động học những nghề mới.
Để thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, người sử dụng lao động tại các công ty, doanh nghiệp trong tỉnh. Đồng thời sẽ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ thất nghiệp cho người lao động một cách nhanh chóng, kịp thời và đảm bảo đúng nguyên tắc. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách lao động, việc làm, xuất khẩu lao động, liên kết với công ty trong và ngoài tỉnh, nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động, đa dạng hóa các ngành nghề, tạo thêm nhiều cơ hội lựa chọn việc làm theo năng lực của người lao động, nhanh chóng có việc làm, tái hòa nhập với thị trường lao động. Cho biết về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh nói.
Để mà giải quyết được tốt cái chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động, bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt là bảo hiểm thất nghiệp thì chúng ta phải bố trí được làm sao cho người lao động chúng ta có công ăn việc làm ổn định, có thu nhập và hạn chế mức thấp nhất về cái bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp xảy ra bảo hiểm thất nghiệp thì chúng ta tập trung giải quyết theo đúng chế độ chính sách và bảo đảm đầy đủ các quyền lợi cho người lao động. Đặc biệt là khi người lao động bị thất nghiệp thì chúng ta phải bố trí, thứ nhất là giới thiệu việc làm cho người lao động đến những doanh nghiệp để tiếp tục người lao động có việc làm. Thứ hai, những người lao động có nhu cầu về đào tạo nghề, để thay đổi cái nghề nghiệp thì chúng ta phải tạo điều kiện hết mức tối đa để cho người lao động học nghề để tạo có việc làm mới, nhanh chóng ổn định cuộc sống của gia đình và có thu nhập cho người lao động.
Chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã và đang là chỗ dựa cho người lao động khi bị mất việc làm để họ ổn định cuộc sống, có điều kiện được học nghề và tìm việc làm mới. Tuy nhiên, để người lao động thụ hưởng đầy đủ các quyền lợi từ chính sách bảo hiểm thất nghiệp, các cơ quan chức năng, đặc biệt là đơn vị lao động, cần tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người lao động thấy được lợi ích và chủ động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an, sự phối hợp chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy công an các đơn vị địa phương, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã từng bước trưởng thành lớn mạnh không ngừng, tạo dấu ấn rõ nét về tinh thần đoàn kết, xung kích, sáng tạo, tình nguyện lập công vì an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hiện nay, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh có hơn 900 đoàn viên, chiếm gần 50% quân số của toàn lực lượng. Những năm qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Yên Bái luôn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ đoàn viên trong toàn lực lượng. Từ đó giúp đoàn viên nâng cao nhận thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng lành mạnh, có lối sống và hành động theo đúng tinh thần, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Đoàn viên Thanh niên Công an tỉnh đã không ngừng phấn đấu nỗ lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác, công an cũng như tổ chức, tham gia các hoạt động phong trào của đoàn cấp trên phát động, đẩy mạnh thực hiện các phong trào như thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, các hoạt động trong tháng thanh niên và chiến dịch hè tình nguyện, đảm bảo được tổ chức thống nhất, sôi động ở tất cả các chi đoàn với nội dung phong phú và thiết thực, đã thu hút được sự tham gia của 100% đoàn viên thanh niên. Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà, Phó trưởng phòng công tác chính trị, trưởng ban công tác thanh niên công an tỉnh cho biết.
Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Ban đốc công an tỉnh, của tỉnh đoàn Yên Bái, thì Ban chấp hành Đoàn Thanh niên công an tỉnh đã tổ chức rất nhiều hoạt động, các phong trào thi đua với các nội dung như xung kích tình nguyện, là làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, từ đó động viên cán bộ chiến sĩ thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Rất nhiều tấm gương đoàn viên thanh niên đã được các cấp khen thưởng. Thì bên cạnh cái việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn thì Đoàn Thanh niên công an tỉnh Yên Bái còn làm tốt cái hoạt động tình nguyện, thể hiện là cái đóng góp chung sức với các xã, các địa bàn vùng sâu vùng xa thuộc tỉnh Yên Bái thông qua cái việc trao quà tặng cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo, rồi cho trẻ em ở vùng cao. Thì trong những năm qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã trao được rất nhiều cái công trình thể hiện cái tình cảm, cái trách nhiệm của đoàn viên thanh niên công an tỉnh với những khó khăn của các xã vùng sâu vùng xa, từ đó tạo hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân nói chung trong lòng nhân dân các dân tộc của tỉnh nhà.
Phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ công an nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đoàn viên thanh niên các đơn vị nghiệp vụ đã thể hiện tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, điều tra khám phá thành công nhiều chuyên án, vụ án nghiêm trọng phức tạp về hình sự, kinh tế, môi trường, ma túy. Từ năm 2012 đến nay, công an tỉnh đã khởi tố gần 3.000 vụ việc, bắt và xử lý trên 3.600 đối tượng phạm tội, thu hồi nhiều tài sản giá trị hàng tỷ đồng hoàn trả cho người dân. Tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy, thường trực chiến đấu và phản ứng nhanh các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Song song với công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội luôn được các cấp bộ đoàn phát huy, duy trì thường xuyên và hiệu quả. Trong 5 năm qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã vận động các nguồn hỗ trợ xã hội xây dựng mới một phòng học trị giá 100 triệu đồng cho trường mầm non Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, một bếp ăn trị giá 100 triệu đồng cho trường bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, phối hợp với Hội Phụ nữ Công an tỉnh xây dựng hai phòng học giá trị 450 triệu đồng cho trường tiểu học xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu. Ngoài ra, hàng năm, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh còn trao tặng hàng trăm suất quà cho người nghèo, các gia đình chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động từ thiện nhân đạo, uống nước nhớ nguồn luôn được các cấp đoàn chú trọng quan tâm. Công an tỉnh tình nguyện tăng cường xuống những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, những nơi tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp để thực hiện bốn cùng với nhân dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và cùng nói tiếng dân tộc với bà con nhân dân, tham gia lao động sản xuất, giúp người dân xây dựng nhà văn hóa, gặt lúa, làm đường giao thông, khắc phục hậu quả thiên tai. Tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên, hè tình nguyện, chương trình hiến máu tình nguyện, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Với những hoạt động thiết thực ý nghĩa, tuổi trẻ công an tỉnh đã để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân. Một người dân chia sẻ.
Do nhà ở xa, đường xá đi lại khó khăn nên không có điều kiện đi khám chữa bệnh, không được tư vấn mua thuốc uống mỗi khi bị ốm đau. Hôm nay, được bác sĩ của đoàn công tác công an lên đây khám bệnh cho tôi và mọi người, tôi thấy rất vui và phấn khởi lắm. Chúng tôi mong sẽ có nhiều dịp được khám bệnh như thế này nữa.
Với những hoạt động thiết thực ý nghĩa, mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên công an tỉnh đã phát huy tính sáng tạo, tinh thần xung kích tình nguyện của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, qua đó góp phần đảm bảo giữ gìn, giữ vững sự ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà, Phó trưởng phòng công tác chính trị, trưởng ban công tác thanh niên công an tỉnh cho biết.
Trong thời gian tới, chúng tôi cũng xác định là cái công tác tăng cường cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, tập trung vào cái việc xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn ở cơ sở, và xác định đây là một trong những đội ngũ cán bộ nòng cốt, là những nhân tố để góp phần đưa đoàn thanh niên công an tỉnh vững mạnh. Tăng cường tuyên truyền vận động các đoàn viên thanh niên thực hiện nghiêm túc cái văn hóa ứng xử, tạo xây dựng nhằm xây dựng cái hình ảnh của thanh niên công an dân, nhất là thanh niên trên công an trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lâu đã luôn là mục tiêu hoạt động phấn đấu của lớp lớp thế hệ đoàn viên thanh niên công an tỉnh. Với mỗi trái tim tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, bằng nhiệt huyết và tinh thần của tuổi trẻ, những hoạt động tình nguyện sôi nổi, hiệu quả thiết thực, tuổi trẻ công an tỉnh Yên Bái đã và đang khẳng định vai trò xung kích trên các lĩnh vực, rèn đức luyện tài vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp và đầy tự hào của thanh niên công an nhân dân Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Thông tin và quảng cáo.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy, hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin kính chào và tạm biệt quý vị và các bạn.